Câu hỏi 118 tiếp theo. Cửu Kinh Mi Tiên vấn đáp. 118. Ai là thầy của Đức Thế Tôn? Đức vua Milanda lại hỏi: Thưa đại đức, chẳng nhớ không lầm là sau khi thành đạo, trên đường về vườn Lộc Giả, Đức Phật có tuyên bố với một đạo sĩ thuộc phái Ni Kiền Tử rằng: Như Lai không có ai là thầy tổ. Khắp nơi trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa loài người như Sa Môn, Bà La Môn lại có thể sánh với Như Lai, hoặc là có ai đó có thể ngang bằng với Như Lai. Rồi sau này, lúc thuyết pháp đến chư tăng ở đâu đó, Đức Thế Tôn lại nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama là người có học vấn thông minh, là bậc thiện tri thức, là thầy của Như Lai. Thưa đại đức, tại sao Đức Tôn Sư lại thuyết hai lưỡi? Nếu không thuyết hai lưỡi thì là thuyết hai lời đối chọi nhau. Nếu câu này đúng thì câu kia sai, và nếu thế thì làm sao biết được lời nào đúng là sự thật? Đại đức Na Tiên đáp: Chỉ một điều, hiểu lầm nhỏ thôi mà sinh ra vậy. Nghĩa là sau khi thành Phật rồi, Đức Thế Tôn không có ai là thầy, nhưng khi còn là Bồ Tát chưa thành Phật, ngài vẫn có nhiều vị thầy chứ, Tâu Đại Vương. À, ra thế, chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng hiểu rồi. Cuộc đời Đức Tôn Sư, từ nhỏ đến khi thành đạo, ngài có 5 vị thầy tất cả, Tâu Đại Vương. Xin đại đức hãy kể cho chẩm nghe. Vâng, khi ngài vừa đản sanh, 8 vị thầy Bà La Môn đến làm lễ chúc phúc rồi đoán tướng cho ngài. Đó là những vị thầy đầu tiên. Đến khi tuổi vừa đi học, người Bà La Môn phong thái tên là Sappanimitta dạy cho ngài 3 bộ kinh Vệ Đà cũng những môn học khác. Đó là vị thầy thứ hai. Khi Bồ Tát dạo chơi 4 cửa thành, chư thiên hiện hình làm người già, bệnh, chết và vị Sa Môn trong phẩm mạo xuất gia cao thượng. Đó là những vị thầy thứ ba. Đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama hướng dẫn Bồ Tát đặt điểm vô sở hữu là vị thầy thứ tư. Và cuối cùng, đạo sĩ Uttaka con dòng Rama hướng dẫn Bồ Tát thiền chứng phi phi tưởng là vị thầy thứ năm. Tâu Đại Vương, 5 vị thầy ấy thuộc về thế gian, dầu 2 đạo sĩ sau cùng dạy Bồ Tát chứng đắc thiền định cõi vô sắc giới thì cũng còn nằm trong tam giới. Còn pháp siêu thế xuất thế gian là tự Đức Thế Tôn chứng nghiệm tìm ra, quả thực không có ai là thầy ngài cả. Đại Vương đã tỏ tường chưa? Vâng, chẩm đã tỏ tường. Câu hỏi 119. Thế nào gọi là Sa Môn? Thưa đại đức, có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng bậc thánh nhân là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là Sa Môn? Thưa, đúng vậy. Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: Này các thầy tỳ khưu, người nào có đầy đủ 4 pháp, có sự nhẫn nhục, biết chi túc về vật thực, dứt bỏ sự đam mê và không vướng bận, thì Như Lai gọi là Sa Môn. Thưa đại đức, ở trên thì diệt tận phiền não gọi là Sa Môn, còn ở dưới thì đầy đủ 4 pháp, nêu trên cũng được gọi là Sa Môn. Đầy đủ 4 pháp ấy thì một phàm tăng có tâm tu học, chưa chứng thánh quả cũng có thể thành tựu được. Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng, thưa đại đức? Định nghĩa nào cũng đúng cả, Tâu Đại Vương. thưa, không thể như vậy được. Một bên là diệt tận phiền não, một bên thì còn phiền não. Sao đều cùng chung một tên gọi cao quý là Sa Môn? Trẫm không đồng ý như thế được. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Tâu đại vương, trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của đại vương, theo ý đại vương thì loài hoa nào quý báu hơn cả? Thưa, có lẽ bạch liên hoa là quý phái sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất. Quý báu, sang trọng nhất cũng chỉ được gọi là hoa, như các loài hoa tầm thường khác thôi sao đại vương? Đấy là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát, thưa đại đức. Cũng như thế, Sa Môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi hoa vậy tâu đại vương. Cứu cánh của Sa Môn hành là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là Sa Môn. Nhưng những vị tỳ khưu đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được bốn pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu bốn pháp đều được gọi là Sa Môn cả thảy. Nếu như trong loài hoa bạch liên hoa là cao quý nhất, thì cũng thế, trong hàng Sa Môn, các Sa Môn diệt tận phiền não rồi là cao quý nhất. Chẳng đã hiểu rồi đại đức. Ví như trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo Sa Ly ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất. Cũng vậy, bậc hữu học Sa Môn đang tu tập bốn pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu Sa Môn đã diệt tận phiền não, nhưng họ đều có tên chung là Sa Môn cả, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức. Câu hỏi 120. Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? Đức vua Milanda hỏi tiếp. Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có thuyết ở trong nhiều kinh, nhất là kinh Ramajala, tức kinh Phạm Võng, lúc ngài ngự giữa thành Vương Xá và xứ Nalanda, cố ý dạy cho chư tỳ khưu tăng rằng: Này các thầy, nếu có ai đó tán dương khen ngợi Như Lai, hoặc khen ngợi và tán dương pháp và tăng, các thầy đừng có hoan hỷ thỏa thích, đừng để tâm rung động, xao động bởi những lời khen ngợi ấy. Vì sao vậy? Bởi vì nếu các thầy hoan hỷ thỏa thích, đắm trước vào những sự tán dương khen ngợi từng bốc của người đời, thì tâm các thầy sẽ lao xao rối loạn, và như thế các thầy khó an trú tâm, khó đắc định, khó chứng ngộ những pháp cao siêu là các đạo và các quả. Điều ấy có đúng không đại đức? Tâu, đúng là lời của Đức Tôn Sư, tâu đại vương. Thưa, nếu đúng là lời của Đức Tôn Sư, thì lại càng khó hiểu khi Đức Thế Tôn lại tự tán dương, khen ngợi mình, có vẻ khoe khoang quá đáng trước mặt người ngoại đạo, là Bà La Môn Xê La rằng: Giữa chốn chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên và loài người, Như Lai là bậc tối thượng tôn, là bậc pháp vương cao quý, không có ai có công đức bằng Như Lai. Như Lai đã chuyển pháp luân toàn hảo ở trận đầu, toàn hảo ở trận giữa và toàn hảo ở trận cuối, để cứu độ tất thảy chúng sanh, trời và người, không ai có thể so sánh tương tự với Như Lai, huống nữa là ngang bằng với Như Lai. Thưa đại đức, một đằng thì Đức Thế Tôn cấm chư tỳ khưu tăng không được hoan hỷ thỏa thích bởi những lời tán dương khen ngợi, đằng khác Đức Thế Tôn lại tự khen ngợi, tự tán dương mình. Chẳng nghi lắm, chẳng nghi rằng có cái gì đó rất mâu thuẫn, không được thích đáng cho lắm ở ngôn và hành của Đức Đạo Sư. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Lý do tại sao Đức Thế Tôn giáo giới không cho Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ, thỏa thích trước những lời khen ngợi tán dương. Đại vương có biết không?
Thưa, vì ngại tâm chư Tỳ Khưu bị xao động, khó an trú tâm, khó đắc định và khó đắc đạo quả.
Đúng vậy, còn đối với những người đã khéo an trú tâm, đã khắc định, đã chứng đắc thánh quả, thì Đức Thế Tôn có cần thiết giáo giới như thế không, tâu đại vương?
Dĩ nhiên là không cần thiết, thưa đại đức. Ví như kiên cử không nên ăn món này, không nên ăn món kia và uống thuốc để chữa bệnh. Nhưng bệnh lành rồi thì uống thuốc và kiên cử làm gì nữa, đại đức?
Vâng, Đức Thế Tôn cũng thế. Ngài đã an trú tâm, đã đắc định và đã đắc quả vị chánh đẳng giác, thì lời khen, tiếng chê có ảnh hưởng gì đến tâm Ngài đâu, đại vương?
À, đúng thế.
Lại nữa, Đức Thế Tôn thuyết không phải mong được kẻ khác tôn trọng, không phải thuyết để tìm kiếm lợi lộc danh vọng, không phải thuyết để tìm kiếm kẻ tùy tùng đệ tử. Ngài thuyết chỉ vì lợi ích cho chúng sanh. Đại vương có biết rằng sau thời pháp mà đại vương bảo là Đức Thế Tôn tự khen ngợi và tự tán dương mình ấy, Bà La Môn Xê La đã tăng trưởng đức tin, pháp nhãn phát sanh và chứng ngộ sự thật. Và 300 người nữa có mặt hôm ấy cũng chứng đắc đạo quả cao siêu. Đại vương nghĩ thế nào, thời pháp ấy là thù thắng hay không thù thắng?
Thưa, rất vi diệu.
Đại đức Na Tiên nhấn mạnh,
Đức Thế Tôn có khoe khoang quá đáng như lời đại vương khiển trách, thì mục đích cũng nhắm vào căn cơ của người đối thoại, nhắm vào lợi ích của chúng sanh thôi, tâu đại vương.
Chẳng không dám nói thế nữa đâu. Câu hỏi 121. Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Đức vua Milanda hỏi:
Thưa đại đức, Đức Thế Tôn thường thuyết rằng, này các thầy Tỳ Khưu, các thầy phải có tâm bi mẫn đối với chúng sanh, nên nói lời từ hòa mát mẻ, phải thương xót chúng sanh mới xứng giữ phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Một chỗ khác, Đức Thế Tôn lại thuyết, này các thầy Tỳ Khưu, trong thế giới này, cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, cái gì đáng bị cắt tay, cắt chân thì Như Lai cắt tay, cắt chân, cái gì đáng bị trói buộc thì Như Lai trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. Sao Đức Thế Tôn lại có thứ ngôn ngữ lạ lùng như thế? Ngôn ngữ ấy có xứng với phẩm hạnh của bậc thánh? Đấy chính là ác khẩu, ác ngữ mà một vật hiền nhân trong thế gian này cũng không bao giờ sử dụng, huống nữa là Đức Đại Giác. Xin đại đức hoan hỷ phá nghi điều ấy cho chẳng.
Tâu đại vương, khi Đức Tôn Sư dạy rằng các thầy Tỳ Khưu phải có lòng từ, phải có lòng bi mẫn thương xót chúng sanh, ấy là lúc Ngài dùng thường ngữ, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng khi Đức Tôn Sư dạy rằng cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, vân vân, ấy là lúc Ngài dùng pháp ngữ. Pháp ngữ nghĩa là ngôn ngữ của pháp. Xin đại vương hiểu cho như thế để khỏi hiểu lầm pháp nghĩa mà Đức Tôn Sư muốn gửi gắm.
Pháp ngữ ấy là thế nào, hỡ đại đức?
Xin thưa, ví dụ như chúng sanh hoặc chư vị Tỳ Khưu nào có tâm phóng dật buông lung, thì hãy nên đè nén, ngược đãi, chế ngự, áp chế tâm ấy, đó là pháp ngữ. Pháp nghĩa là của câu cái gì đáng bị ngược đãi thì nên ngược đãi, tức là áp bức, đè nén. Ví dụ, chư tỳ khưu hoặc chúng sanh nào có trạng thái tâm yên tĩnh, không bị xao động, được vắng lặng thì nên cất nhắc, làm cho tốt hơn, viên mãn hơn, thanh tịnh hơn. Ấy là pháp nghĩa, pháp ngữ của câu cái gì đáng được cất nhắc thì cho cất nhắc. Tương tự như thế, các trạng thái tâm bất thiện thì nên đè nén, áp chế, các tâm thiện thì được cất nhắc. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách sai lạc, không chân thực, không đúng với chân lý, sự thật thì nên ngược đãi, đè nén nó. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách trong sáng, chân thực, đúng với chân lý, sự thật thì tâm ấy nên được cất nhắc, khen ngợi, làm cho phát triển. Người nào thực hành giáo pháp sai thì nên đè nén chế ngự, người nào thực hành giáo pháp đúng thì nên cất nhắc, khen ngợi, tán dương, làm cho sung mãn, vân vân. Tương tự như thế, kẻ ăn trộm thì cho đè nén, người không ăn trộm thì được cất nhắc. Tất cả những điều ấy đều phải hiểu theo pháp ngữ, pháp nghĩa cả, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda nhăn mày: thưa, đoạn trên thì chẳng hiểu, nhưng đoạn dưới nơi chỗ ăn trộm thì chẳng không hiểu tới, đè nén kẻ ăn trộm phải được hiểu như thế nào hỡi đại đức? Tâu, ở đây phải hiểu thêm lý nhân quả, tùy tội trạng của tên ăn trộm ấy nữa. Ví như có những tên phạm pháp ăn trộm, tùy theo mức nặng hay nhẹ mà đại vương xử phạt. Có tội nhẹ thì khiển trách, tội đáng trói để răn đe thì nên trói để răn đe, tội đáng lưu đày thì lưu đày, tội đáng giết thì nên giết, không ăn trộm thì không giết. Luật pháp thế gian là vậy, còn luật pháp của bậc thánh khi nói như thế thì phải được hiểu theo pháp ngữ. Mong đại vương tỏ tường. Thưa, đáng giết thì nên giết, giết phức, đúng là câu nói của Đức Tôn Sư hay câu nói của đại đức? Tâu, Đức Thế Tôn không nói, mà Bần Tăng cũng không nói thế đâu. Vậy chữ giết kia do đâu mà có? Do nhân quả mà có. Ví dụ người ấy gây nhân quá nặng, đáng bị trọng hình, đáng bị giết, thì chính người ấy phải bị quả báo dữ. Chính quả báo dữ giết người ấy, Tâu Đại Vương. Thưa, tạm thời chẳng hiểu, nhưng không ăn trộm gì thì không giết là nghĩa thế nào? Đại vương, có khi nào sai lính đi lùng bắt những người dân lương thiện, những người vô tội, rồi đem về tra khảo hành hình không? Đức vua Milanda lắc đầu: có ông vua nào lại làm điều phi lý như thế chứ? Cũng thế, những chúng sanh không làm điều sai quấy, không làm điều ác điều dữ, thì quả báo nào lại đi lùng bắt kẻ ấy, phải thế không đại vương?
Vâng.
Tất cả những từ như đè nén, ngược đãi, cất nhắc, giết, ăn trộm, chúng ta phải hiểu theo pháp ngữ, Tâu Đại Vương.
Chẳng hiểu rồi, cảm ơn đại đức.
Câu hỏi 122. Đức Thế Tôn còn bất bình, sân hận.
Đức Thế Tôn chắc hẳn không còn sân hận bất bình, phải không đại đức?
Tâu, vâng ạ.
Thế sao có lần khi Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên dẫn 500 đệ tử đến hầu thăm Đức Thế Tôn, vì nhóm đệ tử ấy vừa mới xuất gia, thân khẩu ý chưa được kiểm soát, còn rất thô tháo nên đã tạo nên sự ồn ào huyên náo. Đang đọc cư thiền định, nghe thế, Đức Thế Tôn đã không chịu nổi, bảo ngài Ananda đuổi họ đi. Hành động ấy không phải do bất bình, sân hận là gì? Đuổi mà đuổi cả hai vị đại đệ tử, hai bậc thượng thủ của giáo hội thì đâu phải là chuyện bình thường. Đâu phải chuyện nói mà chơi, đâu phải đuổi thế mà bảo là không bất bình, nổi sân một chút nào. Hay là Đức Thế Tôn đã đuổi bằng tâm từ ái hoan hỷ? Có lẽ vậy mới phải lý, phải lẽ, phải nhân, phải quả chăng?
Tâu Đại Vương, có khi nào Đại Vương thấy quả đức có tâm bất bình sân hận, hoặc giả quả đức có tâm thương yêu hay thù oán chăng?
Dĩ nhiên là không thể có.
Vậy, ví như có người đi trên đức, bị té trên đức, gặp đá bị sơn đầu, vỡ chán, thì do người ấy bất cẩn hay do đức tạo, tội hở Đại Vương?
Chỉ tại người ấy chứ quả đức nào có tội gì?
Tâm Đức Thế Tôn cũng an nhiên, bình lặng, không hoan hỷ, không thù oán, không bất bình, không hận, không thương, không ghét. Ví như quả đức vậy, người kia bất cẩn bị té sưng đầu, vỡ chán như thế nào, thì 500 tỳ khưu có tội bị Đức Phật đuổi đi cũng như thế ấy, Tâu Đại Vương.
Ví dụ ấy không tương hợp rồi, thưa Đại Đức. Quả đức không khởi tâm, Đức Phật có khởi tâm, làm sao có thể giống nhau được?
Tâu Đại Vương, ngài phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thường chú tâm xã, tâm xã ấy thường bình lặng và an nhiên như quả đức vậy. Còn khi mà Đức Thế Tôn có khởi tâm, là khởi tâm muốn tế độ chúng sanh, ngài đuổi họ là vì lợi ích cho họ, chứ đâu phải do sân hận hoặc bất bình. Ví như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi, dù hàng trăm hàng ngàn tử thi bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương, sóng cũng tìm cách đánh dẹp những tử thi ấy vào bờ cho bằng được. Biển không hề có tâm hận, tâm hỷ, thương hoặc ghét như thế nào, thì Đức Thế Tôn khi đuổi 500 tỳ khưu vì hành động sái quấy của họ cũng y như thế ấy.
Vâng, nhưng nghe nói rằng sau đó Phạm Thiên, Sahampati và những người thích tử đã đến quỳ lạy xin Đức Thế Tôn đừng đuổi họ đi nữa.
Quả vậy, nhờ thế sau đó họ biết chăm chú nghe pháp, tinh tấn thiền quán, và 500 tỳ khưu kia đã đắc thánh quả cả, Tâu Đại Vương.
Ồ, hy hữu vậy thay, còn trường hợp hai vị thượng thủ thì sao?
Hai người đại đệ tử từ rày phải ý thức thêm trách nhiệm của mình là phải tìm cách giáo giới nghiêm túc những kẻ sơ tu hơn nữa, Tâu Đại Vương.
Vâng, vậy thì chẳng không còn ngờ oan về tâm sân của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn mối nghi khác trong câu chuyện này.
Đại Đức Na Tiên nói, thôi được rồi, hẹn Đại Vương hôm khác vậy. Câu hỏi 123. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Đức vua Milamda lại hỏi tiếp.
Đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi, nhưng người ta có thể nghĩ rằng ngài không có tâm bi mẫn, thưa Đại Đức.
Tại sao Đại Vương lại nói thế?
Có chứng cớ hẳn hồi, thưa Đại Đức. Chẳng còn nhớ khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng 500 vị tỳ khưu, thì Đại Phạm Thiên, Sahampati và các thích tử ở Katuma đã lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư để năn nỉ, xin xỏ cho họ được ở lại. Họ đã nói rằng 500 tỳ khưu ấy còn non dại chưa biết gì, thật là tội nghiệp. Họ đã ví von rằng như hạt mầm non trẻ, nếu thiếu nước thiếu ánh sáng, thiếu đức tốt thì nó sẽ dần dần bị tiêu hoại. Như những con nghé con, nếu thiếu bú mớm, thiếu chăm sóc nuôi dưỡng, thì cũng nghé con, kia sẽ chết. Và cũng vậy, 500 tỳ khưu kia mới sơ tu, họ cần phải được ý kiến Đức Thế Tôn, cần được nghe pháp dạy dỗ, may ra họ mới được trưởng thành, lớn khôn trong giáo pháp của Bậc Thánh. Sau đó, họ xin Đức Thế Tôn khởi lòng bi mẫn xót thương cho 500 vị tỳ kheo. Thưa Đại Đức, điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, mà chính vị Đại Phạm Thiên, Sahampati và các thích tử ở Katuma mới có tâm bi mẫn chăng? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là thầy của chư thiên và loài người. Ngài đã dạy giáo pháp cho chư thiên và loài người. Vậy thì cái tâm bi mẫn của Phạm Thiên, Sahampati và các thích tử ở Katuma, họ học được từ đâu? Dĩ nhiên là họ học được từ Đức Thế Tôn. Đúng vậy, họ học được tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn. Thế sao Đại Vương dám bảo Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Khi ấy có lẽ Đức Thế Tôn đã quên tâm bi mẫn của mình. Đợi đến khi Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử Katuna nhắc lại, Ngài mới nhớ chăng? Đại Đức Na Tiên bèn đưa ra ví dụ. Ví như có một người chồng vì thương vợ, bèn sắm đầy đủ các loại ngọc quý cho vợ trang sức. Lâu lâu, người vợ muốn làm vui lòng chồng, lấy đồ trang sức ấy trang điểm cho mình. Thấy vậy, người chồng có vui tươi, hoan hỷ không, hỡ Đại Vương? Dĩ nhiên là phải vui chứ. Cũng như thế đó Đại Vương, tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu họ lấy giáo pháp ấy nói lại, trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ. Ngài phải thốt lên rằng, Sahu, lành thay, hay lắm. Lại nữa, ví như có người cẩn thận thân tín của Đức Vua, vào kho của Đức Vua lấy những ngọc ngà châu báu, những vòng kim cương, lưu ly để trang điểm ngai vàng cho Đức Vua, những mông cho Đức Vua thỏa thích, vừa dạ. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma cũng lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn, những đoạn ngôn, những ví dụ của Đức Thế Tôn để nói lại, thì đâu có khác gì vị cận thần thân tín kia của Đức Vua. Vâng, hay lắm. Lại nữa, ví như có người học trò hầu hạ một vị hòa thượng, thưởng đem những lời hay ý đẹp mà vị hòa thượng ấy từng dạy bảo nói lại cho hòa thượng nghe, làm cho vị hòa thượng vô cùng hoan hỷ, đẹp dạ. Đức Thế Tôn nghe lại giáo pháp của Ngài do từ miệng của Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử thì cũng vừa lòng đẹp dạ. Như vậy đó Tâu Đại Vương. Đức Vua Milanda bất giác mỉm cười. Đại Đức binh vực cho Đức Đạo Sư thực là hùng hồn. Biết là cái gì đó không được đúng lắm, nhưng chẳng không biết y cứ từ kẻ hở nào mà tranh luận. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Khi mà Đấng Minh Quân đã nói vậy thì rõ là không có chỗ nào sai sự thật rồi. Có lẽ vậy. Cảm ơn Đại Đức. Câu hỏi 124. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? Đức Vua
Milanda lại hỏi:
Thưa Đại Đức, trước đây chẳng có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Ayurpala. Được biết rằng, bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế. Điều này chẳng còn có chỗ hoài nghi.
Xin Đại Vương cứ nói.
Thưa, người tại gia thọ dụng ái dục, ăn mặc bằng những y phục màu trắng, có theo hoa, nằm ngủ với vợ, mưu sinh bằng đủ mọi cách để nuôi vợ con. Họ nhồi phấn, thoa vực thơm, trang sức, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt mái tóc cho láng lẫy, gom góp tài vật đủ loại, nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc một cách đầy đủ thỏa mãn. Còn các bậc xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, mặc những thứ vải thô, xấu, lại còn phải nhuộm nước chát cho ố màu đi. Họ còn phải thọ trì nghiêm khắc 227 giáo điều, 13 pháp đầu đà khổ hạnh, nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực, thiếu thốn đủ mọi bề.
Đại Đức Na Tiên nói: Đúng như thế, nhưng Đại Vương nghi ở chỗ nào?
Thưa, thứ nhất là ai thực hành giáo pháp tốt cũng đắc đạo quả cao siêu. Vậy thì đại gì, dạy gì đi tu cho khổ cho cơ cực, thà ở nhà hưởng thọ ngũ dục còn hơn vậy.
Tâu Đại Vương, sự thật là thế, nhưng người tại gia thực hành giáo pháp khó khăn hơn nhiều. Có thể nào một người cư sĩ thọ dụng ngũ dục, sống giữa cõi trần luôn luôn bị lửa tham, sân, thiêu đốt, lại có thể chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được, hở Đại Vương?
À, ra thế.
Còn các bậc xuất gia, do nhờ ghép mình vào các điều học, thọ 13 pháp đầu đà, thu thúc lục căn thanh tịnh, nghĩa là luôn luôn sống đời lánh xa ngũ trần, tham sân ít có cơ hội thiêu đốt, nên bao giờ cũng dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục. Tâu Đại Vương.
Vâng, vâng.
Tuy nhiên, dẫu là xuất gia, nhưng họ buông lung phóng dật, không chịu thực hành những đề mục chỉ tịnh, quán minh, thì làm sao mà thấy được đạo, hở Đại Vương?
Vâng, vâng.
Do vậy, phẩm mạo xuất gia hay tại gia, quan trọng là ở chỗ thực hành và không thực hành đó, tâu Đại Vương.
Vâng. Và như vậy rõ ràng là bậc xuất gia vẫn cao thượng hơn tại gia, nhưng chẳng không rõ là nó cao thượng đến cỡ nào, hỡi Đại Đức.
Không ai có thể định giá được ngọc mani, tức ngọc như ý như thế nào, thì sự cao thượng của phẩm mạo xuất gia cũng y như thế đó. Cái đức của bậc xuất gia cũng dường thế ấy.
Các vị tỳ kheo trong giáo hội của Đại Đức thường giáo giới đến cận sự nam nữ hai hàng rằng đức của chư tăng như biển lớn là ý đó chăng?
Vâng, vì rằng biển rộng và sâu, đến chừng nào thì chưa có ai đo lường được, thì sự cao thượng cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như biển vậy, khó lượng, khó dò, tâu Đại Vương.
Thưa, vậy thì do đâu mà có được cái đức ấy, sự cao siêu, cao thượng ấy?
Đại Đức Na Tiên nói, dường như do đâu thì Đại Vương đã hiểu rồi.
Xin Đại Đức cứ nói lại, có phải là do nhờ đời sống ghép mình vào giới hạnh không?
Vâng, sự thành tựu cao siêu ấy, thành tựu các đức lớn ấy là do đời sống viễn ly của chư tỳ khưu, chẳng hạn thiểu dục, ít ham muốn, chi túc, ưa thích nơi vắng lặng, không thích đám đông, phè nhóm, không chất chứa, không luyến tiếc, sống đời vô trú, đầy đủ giới hạnh, biết rành rẽ giá trị, sự lợi ích trong việc thực hành
các pháp Đầu Đà, vân vân. Tâu Đại Vương, khi mà bậc xuất gia thực hành nghiêm túc các điều như đã kể ở trên, họ sẽ thành tựu đạo quả cao siêu rất dễ dàng, mau lẹ. Cũng giống như người kia xuống sông tắm, dễ dàng và mau lẹ kỳ cọ thân thể mình cho sạch sẽ vậy. Thực là rõ ràng, chẳng hiểu được do đâu mà cao thượng rồi.